Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 11 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Liên quan vụ hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng đổ bỏ ở bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ nguồn gốc hơn 3.400 hộp các loại. Theo đó, người thực hiện đổ bỏ thực phẩm chức năng tại các địa điểm trên là L, 33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh. Làm việc với công an, L khai có người tên S nhờ chở một số hàng dọn kho đi đổ bỏ hoặc mang đốt. Từ ngày 28 tháng 5 đến 3 tháng 6 có xe tải chở đến nhà L tổng cộng 80 thùng các tông chứa vỏ hộp, 167 thùng chứa thực phẩm chức năng các loại. Nhận hàng L mang đi đốt tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên do trời mưa cháy không hết nên bị phát hiện. Sau đó L được người đàn ông tên S trả công 7 triệu đồng. Ông S, 36 tuổi, ngụ quận 12, là chủ sở hữu và người đại diện pháp luật của một công ty kinh doanh thực phẩm mỹ phẩm có trụ sở ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12. S sử dụng pháp nhân công ty để nhập hàng là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế về để bán qua các trang thương mại điện tử gồm Shopee, Lazada, TikTok Shop và trên trang thuốc sĩ.vn. Về nguồn gốc các loại thực phẩm chức năng thuê vứt bỏ, tiêu hủy, S khai nhận mua của một người tên A, 44 tuổi, đại diện pháp luật công ty cổ phần liên doanh VP. Công ty VP có trụ sở tại thành phố Hà Nội và chi nhánh tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Thông qua A, S còn ký hợp đồng nguyên tắc trực tiếp với hai công ty dược phẩm và mua hàng từ giữa năm 2023 đến nay với khoảng 150 loại thực phẩm chức năng. Số tiền S đã thanh toán từ khi mua hàng đến nay khoảng 20 tỷ đồng. Cuối tháng 4 vừa qua, khi xem thời sự thì thấy hai công ty trên bị Bộ Công an xử lý với hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng giả, ông S lo sợ nên đã thu hồi sản phẩm mang đi tiêu hủy. Trị giá lô hàng tiêu hủy khoảng 500 triệu đồng. Sáng 11 tháng 6, Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh đã cắt khẩn cấp cầu Phao Phong Châu, đoạn qua khu vực Lâm Thao và Tam Nông, Phú Thọ, do mực nước sông Hồng dâng cao và lưu tốc dòng chảy vượt ngưỡng an toàn trên 3 m/s. Thông tin với Tuổi Trẻ, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, trưởng phòng tuyên huấn Binh chủng Công binh, cho biết theo quy định kỹ thuật, khi lưu tốc dòng chảy vượt 2 m/s, việc cắt cầu phao sẽ được triển khai khẩn cấp để bảo đảm an toàn. Với lưu tốc hiện tại là trên 3 m/s, đơn vị đã thực hiện phương án đảm bảo giao thông bằng cách chuẩn bị chuyển sang sử dụng phao quân sự. Cũng theo ông Chiến, thông tin cầu phao bị đứt là không chính xác. Các lực lượng đã chủ động phối hợp để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cắt cầu phao. Trước đó ngày 6 tháng 3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong chuyến thăm và kiểm tra thi công cầu Phong Châu mới, đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tăng cường nhân lực và trang thiết bị để sớm hoàn thành công trình, bảo đảm chất lượng và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Dự án xây dựng cầu mới là công trình theo lệnh khẩn cấp, có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng. Ban quản lý dự án Thăng Long là chủ đầu tư, đơn vị thi công là Binh đoàn 12, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Bộ Quốc phòng. Sáng 11 tháng 6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Liên Khương, Bren, tỉnh Lâm Đồng, làm 5 người trong cùng một gia đình bị thương. Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách mang biển số thành phố Hồ Chí Minh lưu thông hướng từ Đức Trọng về Đà Lạt. Khi đến đoạn giao nhau với đường vào huyện Lâm Hà thì bất ngờ va chạm mạnh với ô tô con biển số Đà Nẵng. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe con đang chuyển hướng vào đường rẽ bên phải. Cú tông mạnh khiến xe con bị hư hỏng nặng, phần đầu và hông xe biến dạng hoàn toàn. Trên xe con có 5 người trong cùng gia đình. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng đã được đưa đến trung tâm y tế huyện Đức Trọng cấp cứu. 3 người còn lại bị xây xát nhẹ, tinh thần hoảng loạn. Chiều 10 tháng 6, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh xử lý người lái xe máy bất chấp hiệu lệnh của đội dẫn đường, chen vào đoàn xe ưu tiên của lãnh đạo cấp cao đang di chuyển trên đường phố Đà Lạt. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video thể hiện hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng ô tô, mô tô đặc chủng, phát tín hiệu để dẫn đường cho đoàn cán bộ cấp cao công tác ở thành phố Đà Lạt. Trong quá trình đoàn xe ưu tiên đang di chuyển, một người lái xe máy chở theo một người khác từ phía sau chen vào đoàn xe rồi vượt lên trước. Chiếc xe người này sử dụng là xe Honda SH có dung tích xi lanh hơn 300 phân khối. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 6 trên đường Lê Hồng Phong, đoạn giao với Trần Phú. Ông Đương cho hay người điều khiển chiếc xe này là học sinh, chưa đủ tuổi lái xe có dung tích xi lanh 170 phân khối. Các em khai mất bình tĩnh nên đi lẫn vào đoàn xe ưu tiên. Vụ việc cần phải đánh giá kỹ càng. Cơ quan chức năng phải mời gia đình, cũng như làm rõ lời khai của các em. Khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 6, tài xế Bùi Văn Nhật Duy 20 tuổi lái ô tô bán tải biển số thành phố Hồ Chí Minh, chạy trên tỉnh lộ 869 theo hướng Thiên Hộ An Cư. Khi đến địa bàn thuộc xã Hậu Mỹ Trinh huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Phạm Hiền Chiết 63 tuổi đang chạy cùng chiều phía trước. Tiếp đó chiếc xe của Duy va chạm với xe máy do ông Cao Văn Giàu 53 tuổi đang chạy theo chiều ngược lại. Sau đó bỏ chạy về hướng An Cư thì tiếp tục va chạm với xe gắn máy do em T 16 tuổi chạy đang qua đường. Hậu quả ông Giàu bị thương ở chân trái, nghi gãy chân. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, em T chết tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Duy khai với cơ quan công an mình đang được hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng và khi gây tai nạn có sử dụng ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 6, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy, đậu giữa đường, cầm đá đập phá gây hư hỏng ô tô Mercedes. Theo đó, đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại con đường có rất đông phương tiện qua lại. Lúc này, chiếc ô tô màu đen hiệu Mercedes không thể di chuyển do bị chiếc xe máy cản trước đầu xe. Một người đàn ông đội nón bảo hiểm, đi bộ trong làn ô tô rồi nhặt một viên đá to ở giải phân cách, ném mạnh vào kính chắn gió phía sau ô tô, rồi tiếp tục nhặt viên đá lên đập vào kính chắn gió phía trước ô tô. Sau đó người đàn ông ngồi dựa vào đầu xe ô tô cho đến khi lực lượng chức năng xuất hiện, khống chế. Nhiều người đi đường hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường Trần Não, đoạn qua địa bàn phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan vụ việc, khi tiếp nhận thông tin từ người dân vào sáng 11 tháng 6, công an phường An Khánh nhanh chóng có mặt, khống chế người đàn ông đưa về trụ sở. Hiện công an phường An Khánh đang phối hợp công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai người đàn ông, củng cố chứng cứ để xử lý vụ đập phá ô tô. Bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận ô tô bị hư hỏng và ảnh hưởng đến an ninh trật tự qua khu vực. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Ngày 11 tháng 6, video trên mạng xã hội này ghi cảnh các lực lượng gồm cả công an mặc sắc phục và người mặc thường phục khống chế một nhóm người khi đến giao dịch tại một văn phòng công chứng tại Bình Dương. Sự việc nghi có liên quan đến hành vi sử dụng giấy tờ giả. Sự việc xảy ra tại văn phòng công chứng LDT, có địa chỉ tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Một lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương xác nhận sự việc công an ập vào khống chế nhóm người khi đang giao dịch tại văn phòng công chứng, nghi liên quan đến giấy tờ giả. Lãnh đạo văn phòng công chứng cũng xác nhận có sự việc công an ập vào khống chế một số người khi đến đây giao dịch. Thời điểm công an ập vào văn phòng, vị lãnh đạo này đang có mặt tại đây và cũng rất bất ngờ, chưa biết rõ chi tiết do cơ quan chức năng đang giải quyết. Trước đó, người dùng mạng xã hội chia sẻ một số video ghi lại cảnh công an, lực lượng cơ sở và một số người mặc thường phục ập vào bên trong một văn phòng công chứng. Sau đó, họ khống chế ít nhất 4 người đang thực hiện giao dịch nghi liên quan giấy tờ giả. Sự việc đang tiếp tục được các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương làm rõ. Ngày 11 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận và phẫu thuật cắt bỏ hai bên vú cho nữ bệnh nhân 42 tuổi. Do ung thư vú di căn và nhiễm trùng nặng sau khi tự điều trị tại nhà bằng cách cho ong đốt vào vú. Trước đó, nữ bệnh nhân phát hiện u cứng ở vú, được Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh chẩn đoán mắc ung thư vú hai bên đã di căn và được chỉ định nhập viện điều trị. Tuy nhiên, do có biểu hiện rối loạn tâm lý, bà từ chối điều trị. Gia đình sau đó tìm thấy thông tin trên mạng cho rằng nọc ong mật có thể tiêu diệt tế bào ung thư trong vòng 24 giờ nên đã mua hàng chục con ong về cho đốt vào hai bên vú. Sau một thời gian, tình trạng bệnh không cải thiện mà ngày càng trầm trọng, buộc phải nhập viện. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định khối u đã di căn hạch nách và cổ, vùng vú phải bị hoại tử sâu, xâm lấn thành ngực. Bệnh nhân buộc phải cắt bỏ hai vú để ngăn nguy cơ nhiễm trùng huyết và mất máu đe dọa tính mạng. Bác sĩ cũng phải kéo ra vùng bụng lên để che phủ tổn thương do khối u lở loét lan rộng. Hiện bệnh nhân đã phục hồi tốt, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Bệnh viện đang lên phác đồ hóa trị nhằm điều trị giảm nhẹ và kéo dài sự sống. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!